Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu vào Jericho và đi ngang qua thành, thì có một người tên là Gia-kêu, ông thủ lãnh những người thu thuế và là người giàu có. Ông tìm cách để nhìn xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không thể được vì người ta đông quá mà ông lại thấp bé. Vậy ông chạy lên trước, trèo lên một cây sung để nhìn xem người, vì người sắp đi ngang qua đó. Khi vừa đến nơi, Chúa Giêsu nhìn lên và trông thấy ông ấy, nên người bảo ông rằng: "Này Gia-kêu, hãy xuống mau, vì hôm nay ta phải lưu lại tại nhà ngươi." Ông vội vàng trèo xuống và vui vẻ đón tiếp người. Mọi người thấy vậy liền lẩm bẩm rằng: "Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi." Ông Gia-kêu đứng lên thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại cho ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn." Chúa Giêsu bảo ông ấy: "Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này cũng là con cái Abraham, vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất." Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa.
Thưa anh chị em, ngày 13 tháng 5 năm 1981, cả thế giới xôn xao vì nghe tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị bị ám sát ở quảng trường Thánh Phêrô tại Roma. Ngài thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, nhưng dấu ấn của vụ ám sát đó rất cụ thể cho đến ngày hôm nay là sức khỏe của Ngài không còn được bình thường. Thế rồi hơn 2 năm sau đó, ngày 27 tháng 12 năm 1983, thì cả thế giới lại xôn xao bởi vì nghe tin Đức Giáo Hoàng đích thân đến nhà tù để thăm viếng chính người đã muốn dùng súng mà giết chết mình. Có một tạp chí nổi tiếng trên thế giới đã chụp được tấm hình Đức Giáo Hoàng đang nói chuyện thân mật với chính kẻ giết mình, và người ta gọi đó là tấm ảnh đẹp nhất thế kỷ 20. Đó là tấm ảnh đẹp nhất bởi vì tấm ảnh đó ghi lại cuộc gặp gỡ của ơn tha thứ và hòa giải, ghi lại cuộc gặp gỡ mang lại bình an và niềm vui. Một cách nào đó thì cuộc gặp gỡ này họa lại cuộc gặp gỡ của Chúa Giêsu và ông Gia-kêu trong tin mừng ngày hôm nay. Và người Kitô hữu như chúng ta là người được mời gọi để sống cái cuộc gặp gỡ đó mỗi ngày, từ cả hai tư thế, từ tư thế của ông Gia-kêu và từ tư thế của Chúa Giêsu. Trước hết là từ tư thế của ông Gia-kêu. Anh chị em biết lúc bấy giờ quê hương của Chúa Giêsu nằm dưới sự thống trị của đế quốc Roma, và người dân Do Thái phải đóng thuế cho đế quốc, cho nên người ta bực tức khó chịu lắm. Và đế quốc Roma sử dụng chính những người Do Thái để làm việc cho họ, cụ thể là để làm việc thu thuế. Và cái anh nào mà thu thuế được nhiều thì được ăn hoa hồng nhiều. Chính vì thế mà khi ta đọc phúc âm mới thấy người thu thuế được xếp ngang hàng với lại các cô gái điếm, coi như là những người phạm tội công khai và dân chúng ghét kinh khủng. Thế trong tư thế của một trưởng ty thuế vụ, mỗi một ngày ông ra kêu gặp gỡ biết bao nhiêu con người, đủ mọi hạng người. Nhưng mà ông gặp gỡ để làm gì? Ông gặp gỡ để đe dọa, để áp bức, để chấn lột, để làm sao cho cái túi tiền của mình càng ngày nó càng lớn hơn. Và vì ông gặp gỡ người ta với mục đích như vậy, cho nên ngược lại ông cũng đón nhận được từ cuộc gặp gỡ đó những ánh mắt căm thù, những lời nguyên rủa, những thái độ xúc phạm. Và có lẽ mỗi tối khi ông ta trở về nhà, tiền thì đếm được nhiều, nhưng mà lòng thì nặng chịu và cô đơn hơn bao giờ hết. Chính vì thế mà tự thâm sâu tâm hồn, ông ta vẫn có một cái khát khao để gặp gỡ với một ai đó mà mang lại bình an, mang lại niềm vui cho cuộc đời của mình. Và vì thế mà ông ta mới tìm cách trèo lên cây để được thấy Chúa Giêsu. Và thực sự là cái cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu đã mang lại cho ông bình an và niềm vui. Rồi từ đó ông cũng thay đổi cả thái độ sống của mình để có thể gặp gỡ anh chị em mình, không phải là để bóc lột, để chấn áp, mà là để phục vụ, để chia sẻ. Anh chị em có thấy là mỗi một ngày trong cuộc sống của chúng ta cũng có biết bao nhiêu cuộc gặp gỡ không? Và bây giờ nếu anh chị em nhìn lại đó, thì sẽ thấy là qua những cuộc gặp gỡ đó mình có được cái gì? Hình như là có những cuộc gặp gỡ làm cho tâm hồn chúng ta thanh thản hơn, được nâng cao hơn, tri thức của mình được mở mang hơn. Nhưng đồng thời cũng có rất nhiều cuộc gặp gỡ mà sau buổi gặp gỡ đó, tâm hồn của mình trở nên hèn hạ hơn, nhỏ nhen hơn, ti tiện hơn, tội lỗi hơn, tầm thường hơn. Có như vậy không? Và anh chị em có cảm nhận là trong cuộc sống của ta có rất nhiều lúc mà chúng ta cảm nhận một nỗi cô đơn và sự nặng trĩu trong cuộc đời mà không biết nói với ai? Thế thì chính ở đây chúng ta được mời gọi để sống như ông Gia-kêu, hãy đi vào trong cuộc gặp gỡ với Chúa Giê-xu. Anh chị em có thể hỏi tôi, bảo làm sao để đi vào cái cuộc gặp gỡ đó? Thì Chúa vẫn ở đây, lúc nào mà chúng ta đến gặp chả được. Chỉ cần bước vào ngôi nhà thờ này, không cần nói năng gì cả, ngồi đó thinh lặng hoàn toàn 5 phút, 10 phút trước mặt Chúa Giêsu Thánh Thể, có một sự bình an sẽ đến trong tâm hồn của mình. Và khi tâm hồn của mình được niềm bình an của Chúa chế ngự, thì ý suy nghĩ của mình sẽ khác, cách ứng xử của mình sẽ khác. Hoặc là không cần phải vào nhà thờ, bất cứ một lúc nào đó anh chị em ngồi lại, mở cuốn phúc âm ra, đọc lấy một câu thôi, để cho lời của Chúa thấm vào trong trí khôn và trong tâm hồn của mình. Đấy là cuộc gặp gỡ, và chắc chắn rằng cuộc gặp gỡ đó mang lại cho chúng ta niềm vui và bình an.